Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. A Conflict of Visions, Ideological Origins of Political Struggles là tác phẩm chính luận và lịch sử tư tưởng của nhà kinh tế, nhà bình luận xã hội Thomas Sowell. Xuất bản lần đầu năm 1987, cuốn sách không chủ yếu tranh luận xem chính sách cụ thể nào đúng, mà tìm câu trả lời cho một câu hỏi sâu hơn. Vì sao những người thường bất đồng về một vấn đề lại tiếp tục đứng ở hai phía đối lập trong rất nhiều vấn đề khác, từ kinh tế, pháp luật đến chiến tranh và bình đẳng. Sowell cho rằng gốc rễ nằm ở những hình dung nền tảng về bản tính con người, điều ông gọi là các viễn kiến. Ông đặt hai viễn kiến đối lập, bị ràng buộc và không bị ràng buộc, làm khung phân tích cho truyền thống tư tưởng phương Tây. Mục tiêu của sách là giúp người đọc nhìn vượt qua khẩu hiệu và phe phái để nhận ra các giả định đạo đức, nhận thức và thể chế phía sau, tranh luận chính trị. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hai viễn kiến về con người tạo nên đường đứt gãy chính trị. Luận điểm trung tâm của Sowell là các xung đột chính trị kéo dài không đơn thuần phát sinh từ lợi ích vật chất hay sự thiếu thông tin. Chúng bắt nguồn từ những tiền đề trực giác rất khác nhau về khả năng, động cơ và giới hạn của con người. Viễn kiến bị ràng buộc xem con người luôn có những khiếm khuyết bền vững như vị kỷ, hiểu biết hạn chế và năng lực lý trí không hoàn hảo. Vì vậy, nhiệm vụ thiết yếu không phải là tạo ra con người mới, mà là xây dựng luật lệ và thể chế để giảm tác hại của sai lầm, đồng thời hướng động cơ cá nhân vào những kết quả xã hội có ích. Ngược lại, viễn kiến không bị ràng buộc đặt nhiều niềm tin hơn vào khả năng cải biến con người và xã hội thông qua lý trí, giáo dục, đạo đức hay các sắp đặt tập thể đúng đắn. Theo cách nhìn này, những bất công đang tồn tại không nhất thiết phải được chấp nhận như cái giá cố hữu của đời sống xã hội. Sự khác biệt này giải thích vì sao hai bên có thể đánh giá cùng một hiện tượng theo các tiêu chuẩn hoàn toàn khác nhau. Một bên hỏi cơ chế nào hoạt động được với con người như họ vốn là. Bên kia hỏi vì sao xã hội lại dung thứ cho một thực trạng có thể và cần phải thay đổi. Thứ hai, khác biệt nằm ở giả định nền tảng, không chỉ ở chính sách trước mắt. Sowell dùng khái niệm viễn kiến để lý giải tính nhất quán của các liên minh tư tưởng qua những lĩnh vực tưởng như không liên quan. Người bất đồng về thị trường thường cũng bất đồng về tội phạm, quyền lực nhà nước, chiến tranh, bình đẳng và công lý. Điều này không có nghĩa mọi cá nhân đều khớp tuyệt đối với một nhãn chính trị. Hai viễn kiến là hai cực của một phổ tư tưởng, hữu ích để nhận diện cấu trúc sâu hơn của tranh luận. Giá trị của khung này là nó chuyển trọng tâm từ kết luận sang tiền đề. Khi một người ủng hộ mở rộng quyền lực để sửa một bất công, câu hỏi không chỉ là họ có thiện chí hay không, cần xem họ giả định điều gì về tri thức của người ra quyết định, về khả năng dự báo hệ quả và về phản ứng của những người chịu tác động. Tương tự, khi một người bảo vệ các quy tắc truyền thống hoặc thị trường, họ không nhất thiết phủ nhận bất công, mà có thể nghi ngờ năng lực của một nhóm nhỏ trong việc thiết kế kết quả tốt hơn. Nhờ vậy, cuốn sách khuyến khích phân tích đối thủ công bằng hơn. Nó cho thấy nhiều bất đồng bền vững là xung đột giữa các tiêu chuẩn đánh giá và các quan niệm về nguyên nhân, chứ không chỉ là sự ngoan cố hay thiếu thiện chí. Thứ ba, lý trí, tri thức phân tán và vai trò của các thể chế không hoàn hảo. Một điểm phân biệt quan trọng giữa hai viễn kiến là cách chúng đánh giá lý trí và tri thức. Trong viễn kiến không bị ràng buộc, lý trí có thể đóng vai trò chủ động trong việc nhận ra sai trái, xác định mục tiêu đúng và tổ chức xã hội theo các nguyên tắc nhất quán hơn. Điều này dễ dẫn tới sự chú ý lớn đối với ý định đạo đức và năng lực của những người được giao quyền sửa đổi xã hội. Viễn kiến bị ràng buộc thì thận trọng hơn, bởi tri thức liên quan đến đời sống kinh tế và xã hội thường phân tán giữa vô số cá nhân, hoàn cảnh và kinh nghiệm cụ thể. Không một nhà hoạch định hay nhóm chuyên gia nào có thể nắm trọn thông tin ấy. Vì thế, các thể chế như luật pháp tổng quát, thông lệ, gia đình và thị trường được đánh giá không phải vì chúng tạo ra kết quả hoàn hảo, mà vì chúng cho phép nhiều người phối hợp trong điều kiện hiểu biết hạn chế. Lập luận này cũng giải thích sự khác nhau về thái độ đối với quyền lực. Một bên tập trung vào việc trao đủ quyền để đạt mục tiêu mong muốn. Bên kia chú ý trước hết đến việc giới hạn quyền lực, vì người nắm quyền cũng chịu những hạn chế và động cơ như mọi người khác. Sách không coi thể chế là thiêng liêng, nhưng yêu cầu đánh giá chúng bằng hệ quả thực tế, thay vì chỉ bằng ý định ban đầu. Thứ tư, công lý và bình đẳng được đo bằng quy trình hay bằng kết quả. Sowell cho thấy tranh luận về công lý và bình đẳng thường trở nên gay gắt vì hai viễn kiến dùng các đơn vị đo lường khác nhau. Viễn kiến không bị ràng buộc, dễ nhấn mạnh kết quả cuối cùng. Nếu những nhóm người có vị thế, thu nhập hoặc cơ hội rất chênh lệch, sự chênh lệch đó có thể được coi là dấu hiệu cần được sửa chữa bằng hành động có chủ đích. Từ góc nhìn này, một quy trình hình thức bình đẳng chưa đủ nếu nó vẫn dẫn đến các kết quả bị xem là bất công. Trong khi đó, viễn kiến bị ràng buộc thường quan tâm nhiều hơn đến các quy tắc chung áp dụng cho mọi người. Sự ổn định của kỳ vọng và tác động lâu dài của việc cưỡng ép để tạo ra một phân bố định sẵn. Vì năng lực, hoàn cảnh, lựa chọn và thông tin khác nhau, họ cho rằng bất bình đẳng về kết quả không tự nó chứng minh sự bất công. Trọng tâm là liệu luật lệ có giảm được xung đột và cho phép hợp tác xã hội hay không. Sự đối lập này làm rõ vì sao cùng một chính sách tái phân phối hoặc ưu đãi có thể được một bên xem là đòi hỏi của công lý, nhưng bên kia xem là sự hy sinh nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật. Cuốn sách buộc người đọc tách bạch giữa mục tiêu đạo đức hấp dẫn và phương tiện có thể tạo ra hệ quả ngoài dự tính. Cuối cùng, tư duy đánh đổi thay cho lời hứa về giải pháp không có tổn phí. Thông điệp nổi tiếng của Sowell là trong đời sống chính trị không có giải pháp hoàn toàn không tổn phí, mà chỉ có các đánh đổi. Đây là hệ quả trực tiếp của viễn kiến bị ràng buộc, nhưng cũng là công cụ phân tích có ích với mọi lập trường. Một chính sách có thể giảm một loại bất công hay rủi ro, đồng thời làm suy yếu động lực, tự do lựa chọn, tính linh hoạt hoặc khả năng tự điều chỉnh của xã hội. Ngược lại, việc không can thiệp cũng có chi phí vì nó có thể để lại những khó khăn, bất bình đẳng hoặc tổn thương không được khắc phục. Điểm cần thiết là so sánh các chi phí thật giữa những phương án khả thi, thay vì đối chiếu một chính sách thực tế với một lý tưởng không có trở ngại. Cách đặt vấn đề này cũng cảnh báo về hệ quả không dự kiến. Khi chính sách thay đổi phần thưởng và ràng buộc, con người có thể điều chỉnh hành vi theo những cách làm giảm hiệu quả của mục tiêu ban đầu. Sowell không bảo rằng mọi cải cách đều thất bại hay mọi truyền thống đều đúng. Ông yêu cầu người đọc hỏi ai có tri thức để quyết định ai gánh chi phí, cơ chế nào kiểm soát sai lầm và kết quả sẽ được đánh giá trong bao lâu. Nhờ đó, tranh luận được chuyển từ khẩu hiệu đạo đức sang việc cân nhắc hậu quả và giới hạn thực tế. Kết luận, A Conflict of Visions phù hợp với độc giả muốn hiểu nền tảng triết học của các cuộc tranh luận chính trị thay vì chỉ theo dõi các tranh cãi thời sự. Người học kinh tế, chính trị học, luật, lịch sử tư tưởng và những ai thường thấy khó hiểu trước sự phân cực kéo dài đều có thể hưởng lợi từ khung phân tích này. Giá trị thực hành của sách nằm ở thói quen, đặt câu hỏi về giả định con người có thể thay đổi đến mức nào, người làm chính sách biết được gì, quyền lực nên bị giới hạn ra sao, và một kết quả công bằng được hiểu theo tiêu chuẩn nào. Các câu hỏi ấy giúp người đọc đánh giá đề xuất chính trị thận trọng hơn, kể cả khi không đồng ý với Sowell. Cuốn sách nổi bật trong thể loại chính luận vì không bắt đầu bằng danh sách chính sách cần ủng hộ. Thay vào đó, nó truy tìm cấu trúc tư tưởng khiến các chính sách thường đi cùng nhau thành những cụm lập trường bền vững. So với các sách bình luận đương thời, vốn tập trung vào một cuộc bầu cử, một đảng phái hay một vấn đề riêng lẻ, tác phẩm có phạm vi dài hạn hơn và dựa nhiều vào lịch sử tư tưởng phương Tây. Dù mô hình hai viễn kiến có thể giản lược sự đa dạng của đời sống chính trị, chính sự giản lược có chủ đích ấy tạo ra một công cụ rõ ràng để so sánh các lập luận. Đây là cuốn sách đáng đọc như một bản đồ khái niệm, không phải như lời giải cuối cùng cho mọi bất đồng. Nếu bạn muốn ủng hộ Thomas Sowell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!